Y Tiên Thiểu, chương 1686, thu hồi thăm dò, góc truyện audio.com. Mặt khác đối với thôn yêu tháp như Mộng Thủy Cốc cùng cô tình công chúa mà nói cũng là một loại tu luyện. Nhất là như Mộng cùng thôn yêu tùy qua đặt họ ở lại nơi này có tác dụng không ít, đó là thu yêu. Như Mộng am hiểu biến hóa, có thể dẫn dụ thật nhiều ma vật tiến vào trong cốc sau đó bị nhốt đến chết cũng không thể rời đi. Mà thôn yêu tháp cậy mạnh chân áp, nhất là hồng hoang cự xà trên đỉnh tháp, vật kia luôn cắn nuốt không chừng mực, lưu lại nơi này tốt hơn mang đến Thất La giới. Cô tình công chúa có thể phối hợp hai người kia, bằng vào cá tính giả dối cùng thủ đoạn của nàng, hành sự xem như thật thành thạo. Tùy qua mất ít thời gian mới tìm được chỗ ở của ba người, sau đó dẫn họ vào Thất La giới. Vừa về tới Minh Kiếm Sơn, Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng lập tức xuất hiện trước mặt, ánh mắt nhìn Tùy qua sắc bén như đao. Tùy qua biết hai người hiểu lầm, liền giải thích, hai người đừng nghĩ lung tung, vị này chính là Như Mộng, khí linh Như Mộng Thủy Cốc, đây là cô tình công chúa trước kia anh có nhắc qua, còn đây là thôn yêu đạo nhân. Thôn yêu đạo nhân là bộ dáng hiện tại của thôn yêu tháp, bây giờ biến thành hình dáng một lão đạo. Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng không có hứng thú với thôn yêu tháp, hai nàng đề phòng là Như Mộng cùng cô tình, hai nữ tử này dung mạo cơ hồ như song sinh, nhưng khí chất khác nhau, còn vô cùng tịnh lệ, đương nhiên phải trở thành đối tượng bị hai nàng phòng bị. Xem ra lần này anh thu hoạch không nhỏ a hát, Đường Vũ Khê nói, vị chua trong giọng nói ai cũng nghe ra. Mặc dù biết thân phận Như Mộng cùng cô tình, nhưng trong lòng lo lắng không cách nào tránh khỏi. Việc này nhắc anh dẫn họ trở về là hiệp trợ anh làm việc. Hai người không cần lo lắng, đi ghen tuông với một khí linh cùng một tâm ma, loại chuyện như vậy mệt cho hai người nghĩ ra. Tùy qua ha ha cười nói, Trầm Quân Lăng cùng Đường Vũ Khê liếc hắn, nếu không phải có vết xe đổ chúng tôi sẽ chú ý anh sao? Vết xe đổ gì, Tùy qua khó hiểu, anh đã làm chuyện cầm thú gì với một gốc tiên thảo, huống chi tóm lại trong phương diện này, chúng tôi phát hiện chỉ tiêu đạo đức của anh rất thấp kém, bởi vậy chỉ có thể hết sức giám sát. Nếu không mà nói, ai biết anh còn sẽ động tâm với cái gì đâu. Trầm Quân Lăng hừ một tiếng, Tùy qua bất đắc dĩ lắc đầu, ai bảo nàng nói đúng, sự thật quan hệ giữa hắn cùng Khổng Bạch Huyên vượt qua tình yêu chủng tộc hiển nhiên thật sự có tồn tại. Tùy qua đem Như Mộng cô tình cùng thôn yêu tháp trở về, vì thời cơ đã tới. Trong Như Mộng Thủy Cốc đã giam giữ thật nhiều ma vật cùng đạo sĩ đủ chủng loại, không giống như ngày trước chỉ có ma nhân cùng tâm ma. Số lượng này có lẽ sẽ trợ giúp Tùy qua nghiên cứu về ma vật, tìm hiểu, thậm chí có thể lợi dụng ma vật làm nhiều sự tình. Trong thôn yêu tháp giam giữ ma vật cùng hoang thú không ít, Tùy qua cũng có chút sử dụng. Mà cô tình chủ yếu là tìm hiểu tin tức. Dù nàng trở thành phản đồ tâm ma giới, nhưng bằng vào thủ đoạn cùng mưu kế nàng lấy được không ít tin tức. Hơn nữa tu vi ba người này hiện tại đã gia tăng hơn rất nhiều, xem ra dưới áp lực cực lớn, không chỉ nhân loại sẽ bộc phát ra tiềm năng cùng tiềm lực, cho dù là pháp bảo cùng ma vật cũng là như thế. Nghe được tin tức của cô tình hồi báo, hiện tại tiên giới, ma giới, Phật giới vẫn chưa hiện ra, nhưng bích chướng không gian giữa ma nhân giới cùng tâm ma giới đã hoàn toàn vỡ vụn, mặt khác lối vào hoang. Góc truyện audio.com, thú giới cũng mở ra, vận mệnh 3000 giới chư thiên chỉ sợ cần phát sinh biến hóa. Cách cục biến hóa làm Tùy qua hứng thú, làm sao ngươi biết vận mệnh 3000 giới chư thiên sẽ phát sinh biến hóa đây? Cô tình đáp, chúng ta đã khảo tra hành hình không ít ma nhân tâm ma, số lượng nhiều tới mức ta cũng không nhớ rõ, có người biết được chút ít tin tức mà những người đó thường là thân binh hay thân tín bên cạnh cường giả, cho nên cũng biết được chút tư liệu, nghe bọn hắn nói ta mới biết vận mệnh chư thiên 3000 giới sẽ phát sinh một lần thay đổi rất lớn. Rốt cục là thay đổi thế nào? Đại khái là phân chia lại địa bàn thêm lần nữa đi. Cô tình nói, khi đại kiếp nạn xảy ra, nhân loại nhỏ bé yếu ớt chỉ biết làm sao bỏ chạy trối chết, mà chủng tộc cường đại chỉ nghĩ làm sao thu lợi trong kiếp nạn này. Chủ nhân vốn rất cường đại, thôn yêu đạo nhân không nhịn được vỗ mông ngựa, làm cho Tùy qua cảm thấy phi thường hưởng thụ. Cô tình cũng vội nói, đúng vậy, chủ nhân phi thường cường đại, ta chỉ là nói những nhân loại khác mà thôi. Theo tin tức mà xem, lần này chư thiên 3000 giới phân chia địa bàn, chỉ sợ có quan hệ đến thiên quỹ, cho nên thật nhiều chủng tộc tập trung ở thế giới loài người, chính là vì thiên quỹ. Chưa chắc, Tùy qua khẽ lắc đầu, tầm quan trọng của thiên quỹ có thể biết, nhưng địa bàn thế giới loài người cũng là vùng giao tranh. Nếu không ma vật không cần hưng sư động chúng sớm tranh đoạt địa bàn như vậy. Chủ nhân anh minh, cô tình cũng vỗ mông ngựa, nói tiếp. Chư thiên 3000 giới tuyệt đại bộ phận đã hiện thân, nhưng tiên giới, ma giới, Phật giới lại không có động tĩnh gì, nhưng khẳng định tam giới nhất định sẽ xuất hiện, chỉ là không biết thời gian chuẩn xác mà thôi. Nhưng ta nghe nói khi tam giới hiện thân, thời gian chân chính tới. Có căn cứ gì, Tùy qua hỏi, nghĩ tới tam giới, là thế giới cường đại nhất trong chư thiên 3.000 giới, cho nên chiếm cứ địa bàn lớn nhất, tài nguyên nhiều nhất, đương nhiên bị nhiều thế giới thèm muốn. Nếu phải tẩy bày, rất nhiều chủng tộc cũng đánh chủ ý với bọn hắn. Mặt khác mấu chốt nhất là tiên giới, ai cũng biết bọn hắn đứng đầu trong chư thiên thế giới, tài nguyên nhiều không tưởng tượng, chỉ là rất nhiều người không thể đi vào, bởi vậy lòng mang oán niệm, một khi tiên giới chi môn mở ra, nhất định sẽ có rất nhiều chủng tộc đục nước béo cò. Chưa chắc, Tùy Qua lại đột nhiên lắc đầu. Chủ nhân có cao kiến gì? Cô Tình tựa hồ rất có lòng tin với phỏng đoán của mình. Tiên giới trở thành thế giới cực mạnh nhất trong chư thiên giới đã bao lâu? Tùy Qua nói, chỉ sợ cũng không ai nói được rõ ràng, hơn nữa thiên quỹ không phải lần đầu tiên xuất hiện, nhưng địa vị tiên giới không ai có thể lay động. Điều này đã nói rõ tiên giới không chỉ thật sự vô cùng cường đại, hơn nữa hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của bọn hắn. Điều này sao có thể? Cô Tình kêu lên, tiên cơ, Tùy Qua nói, người cho rằng tiên nhân đều vô dụng sao? Tiên nhân nhàn rỗi không việc gì làm, chính là phỏng đoán tiên cơ gì đó, dù sao đi nữa bọn hắn có thời gian, cho nên có thể suy tính thật nhiều khả năng, trưởng khống vận mệnh thật nhiều người. Nếu tiên giới dễ dàng bị người công hãm như vậy, cũng không xưng là tiên giới. Cách chương.